Kiếm đạo độc tôn, chương 1366. Phòng đế vương giả Triệu Dương. Góc truyện audio.com. Triệu Dương, thành chủ Triệu gia ở Hỏa Hoa thành rất có thâm niên, số lượng sinh tử cảnh vương giả ít nhất cũng có 100 người, riêng cháu đích tôn của Thiết Thủy Vương cũng là một thống lĩnh, nghe nói hắn đang trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới, mà Triệu gia có quan hệ mật thiết cùng với những gia tộc giàu có ở các tinh cầu khác. Mấy năm trước từng có mấy tên phong đế vương giả đến Triệu gia làm khách, tựa hồ có quan hệ không tầm thường, ngài giết Thiết Thủy Vương rồi, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Thiết Thủy Vương họ Triệu, là tộc trưởng của Triệu gia, Mân Côi Vương cảm thấy có thất phải nhắc nhở Diệp Trần một chút, tránh cho đến lúc đó lại quá mức bị động. Phiền toái à? Diệp Trần lắc đầu không thèm để ý, hắn đã đạt tới cảnh giới này, căn bản không cần biết đến Tam Tinh Tử Kim thống lĩnh có bao nhiêu chênh lệch so với Phong Đế Vương giả. Mượn sự tình Thiết Thủy Vương mà nói, Diệp Trần là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, đối phương là sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới, nhưng chiến lực cơ bản của Diệp Trần lại cao gấp nghìn lần so với của hắn, võ học của đối phương thì đoán chừng vẫn còn dậm chân ở nhất truyền võ học hay nhị truyền võ học, trong khi Diệp Trần thì đã có đến 3 môn tam truyền cực hạn kiếm pháp rồi. Như lúc Diệp Trần nổi lên sát tâm, hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn mà tiêu diệt toàn bộ Triệu gia. Chẳng qua, vấn đề là có muốn hay không mà thôi. Về phần Phong Đế Vương giả đích xác là có uy hiếp không nhỏ, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, đó chỉ là một cái uy hiếp thôi, hắn không tin Triệu gia có thể mời được Phong Đế Vương giả có cấp bậc sinh tử cảnh bát trọng thiên đến, nếu có thể mời được Phong Đế Vương giả như vậy thì bọn hắn đã có thể nắm giữ được toàn bộ Hỏa Hoa thành rồi, sẽ không có sự tình như hiện tại. Các phong đế vương giả có cấp độ sinh tử cảnh thất trọng thiên, không phải là người nào cũng đều có thực lực mạnh như Tuyết Không Đế, phần lớn đều là phong đế vương giả bình thường, tương đương với sơ đẳng chiến đế hoặc là trung đẳng chiến đế mà thôi. Mân Côi Vương đúng là không biết Tam Tinh Tử Kim thống lĩnh có thực lực mạnh thế nào, bởi vì chênh lệch giữa bọn hắn đã quá xa và lớn đến mức không cách nào đánh giá chính xác được, tựu giống với việc một đứa trẻ vừa chào đời thì làm sao có thể biết người trưởng thành có khí lực cao bao nhiêu. Ở trong mắt bọn chúng, mọi người trưởng thành đều rất mạnh. Thấy bộ dạng Diệp Trần không quá để ý đến điều mình nói, trong lòng Mân Côi Vương cũng an tâm hơn một chút, nếu đối phương không thèm để ý thì nhất định là có nơi dựa dẫm. Thành chủ, ngài mới đến, Hàn Thành vệ quân cùng Hỏa Hoa quân khẳng định cũng không nhận ra ngài là ai, ta cảm thấy trong thời gian ngắn sắp tới, ngài nên triệu tập các thành vệ quân cùng các cao tầng quan quân của Hỏa Hoa quân để mọi người nhận thức. Mân Côi Vương đề nghị nói. Diệp Trần gật đầu, Hỏa Hoa Thành sở hữu 2 đại quân. Một là thành vệ quân, một là Hỏa Hoa quân. Thành vệ quân chịu trách nhiệm tuần tra chủ thành, duy trì trật tự cùng phồn vinh tại chủ thành, quân số có đến 100 vạn người, đều là các sinh tử cảnh vương giả. Ngoài ra còn có không ít linh hải cảnh võ giả cùng với tinh cực cảnh võ giả, trong đó tinh cực cảnh võ giả là các binh sĩ bình thường nhất, còn linh hải cảnh võ giả thì đảm nhiệm quan quân cơ sở tỉ như phân đội trưởng. Góc truyện audio.com. Tiểu đội trưởng, trung đội trưởng cùng với đại đội trưởng, riêng sinh tử cảnh vương giả thì đảm nhiệm vị trí trung và cao tầng quan quân, như phân úy, hiệu úy, đô úy cùng với quân trường. Hỏa Hoa quân thì chịu trách nhiệm tuần tra cả khu vực nội thành Hỏa Hoa thành, quân số cao tới 1000 vạn người. Giống như trước, đại quân cũng được tạo thành từ rất nhiều sinh tử cảnh vương giả, linh hải cảnh võ giả cùng với tinh cực cảnh võ giả. Phân đội trưởng của thành vệ quân thì quản lý 20 binh sĩ, tiểu đội trưởng thì quản lý 100 binh sĩ, trung đội trưởng quản lý 500 quân, đại đội trưởng quản lý 2.000 quân, phân úy 1 vạn quân, hiệu úy 5 vạn quân, đô úy 20 vạn quân, quân trưởng thì tổng quản cả thành vệ quân. Hỏa Hoa quân thì có 10 quân trưởng, mỗi quân trưởng chịu trách nhiệm quản lý mỗi khu vực. Dĩ nhiên, thành vệ quân không chỉ bao gồm các vệ quân đang trực tiếp bảo vệ chủ thành, mà còn có các thành thị vệ quân bình thường khác đang đồn trú trong khu vực nội thành, nhưng những cao tầng quan quân của thành vệ quân tạm thời không cần thiết triệu tập đội quân này, nói cho đúng, đây chính là đội quân dự bị. Trong trang viên một tòa nhà to lớn ở phía tây của Hỏa Hoa thành, giờ phút này, các nhân vật cao tầng của Triệu gia, và trên 100 tên sinh tử cảnh vương giả đang ngồi nghị sự trong đại sảnh thủ tọa là một lão giả. Các vị, ta triệu tập các vị tới là có nguyên nhân, nói vậy chắc các ngươi cũng đã biết rồi, hiện tại điều chúng ta cần phải suy nghĩ chính là nên làm như thế nào để ổn định địa vị của Triệu gia. Lão giả này là tộc trưởng tối cao của Triệu gia, tên gọi là Thiết Cước Vương, Thiết Thủy Vương chính là cháu của hắn. Lão tộc trưởng, gã tân thành chủ này cũng chưa chắc đã muốn đem Triệu gia chúng ta ra mà khai đao, không phải là chúng ta đã buồn lo vô cớ rồi sao? Nói chuyện chính là Huyền Tôn Triệu Phúc của Thiết Cước Vương, ở trong tinh hà vũ trụ này, trong vòng ba đời của dòng họ thì sẽ tương đối thân thiết, còn ngoài ba đời thì sẽ không còn thân thiết như vậy, dù sao sinh tử cảnh vương giả có thể sống đến 10 vạn năm, chỉ sợ là trong vòng 1.000 năm thì đã có 100 lần thay thế rồi, xem như những thế hệ trước đã trở thành xa lạ đối với thế hệ hiện tại cũng có thể coi là cổ nhân, vai trò của họ cũng không còn cần thiết nữa, do vậy Triệu Phúc trực tiếp gọi Thiết Cước Vương là lão tộc trưởng chứ không phải là cao tổ. Tộc trưởng cũng bị giết rồi, người cho là gã tân nhậm thành chủ này sẽ không đem Triệu gia chúng ta ra mà khai đao sao? Trung niên bên cạnh Triệu Phúc hừ lạnh một tiếng. Triệu Phúc lắc đầu nói, tộc trưởng đã làm thành chủ tạm thời mấy chục năm nên đã không bỏ được thân phận của mình và những thói quen cũ, theo như ta thấy, sự tình này là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Kẻ có thể đảm nhiệm vị trí thành chủ của chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu, sẽ không phải là tồn tại mà Triệu gia chúng ta có thể chống lại, với thân phận bất chính thì tự nhiên sẽ gặp phải bất mãn của tân nhậm thành chủ, cho nên ta cho rằng, kế tiếp Triệu gia cần phải kiên nhẫn, ngàn vạn lần không thể để cho tân nhậm thành chủ cảm thấy Triệu gia chúng ta là tai họa, bằng không, toàn bộ Triệu gia sẽ bị diệt vong. Thiết Cước Vương gật đầu, Triệu Phúc nói không sai, chủ thành chủ đúng thật không phải là tồn tại mà Triệu gia bọn hắn có thể chống đối, Triệu gia bọn hắn mặc dù có giao hảo cùng không ít. Góc truyện audio.com, gia tộc giàu có, trong những gia tộc giàu có này cũng có mấy người là phong đế vương giả, nhưng muốn mượn nhờ ngoại lực can thiệp vào Hỏa Hoa Thành, đó là hạ sách mà tân nhậm thành chủ cũng không phải là quả hồng mềm, hắn có thể lên làm chủ thành chủ, hoàn toàn là dựa vào thực lực đấy. Triệu Phúc nói không sai, đối nghịch cùng tân nhậm thành chủ thì tuyệt nhiên không phải là chuyện sáng suốt, Triệu Mông đã đem thân phận bất chính của mình ra cư xử, có chết cũng là đáng đời rồi. Lão tộc trưởng có không ít cháu, Thiết Thủy Vương Triệu Mông chẳng qua là một người trong số đó, do vậy hắn sẽ không quá thương tâm, cho dù thương tâm thì cũng phải lấy đại cục ra làm trọng chứ không thể đem tương lai cả gia tộc ra đùa giỡn. Nhưng Triệu gia ta ở Hỏa Hoa Thành đã kinh doanh 7-8 vạn năm nay, có thể nói là rất có thâm niên, tân nhậm thành chủ đến, nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến căn cơ của Triệu gia, về điểm này thì không thể nghi ngờ rồi, làm thế nào để giữ được lợi ích của Triệu gia, hoặc là phần lớn lợi ích là vấn đề lớn nhất trước mắt chúng ta a hát. Hỏa Hoa Thành chẳng khác gì là đại bản doanh hoặc là hang ổ của Triệu gia, chỉ có ở chỗ này thì hàng năm Triệu gia mới có thể thu vào 300 vạn nguyên thạch, nếu di rời đến những tinh cầu khác thì mỗi năm đoán chừng ngay cả thu vào 10 vạn nguyên thạch cũng không có, chỉ cần có thể ở lại Hỏa Hoa Thành, thì dù cho thu nhập hàng năm có bị giảm mạnh đi một nửa thì lão tộc trưởng cũng cảm thấy rất hài lòng, chỉ sợ tân nhậm thành chủ sẽ tước đoạt lợi ích tương lai của bọn hắn. Triệu Phúc suy tư trong chốc lát nói. Lão tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên quá mức bi quan như vậy, tân nhậm thành chủ đến đây, nhất định sẽ phá vỡ cục diện hiện tại, nói cách khác Triệu gia chúng ta muốn giữ được địa vị hiện tại là điều không thể nào, qua nhiều năm như vậy, Triệu gia chúng ta cũng đã tích lũy không ít tài phú, không bằng di chuyển đến các tinh cầu khác mà từ từ phát triển, tìm kiếm cơ hội, chờ đến khi Dương Túc trùng kích thành công đến sinh tử cảnh thất trọng thiên, đạt được cấp bậc nhất tinh tướng quân, lúc đó Triệu gia chúng ta lại có thể tái khởi ở trên một sinh mệnh tinh cầu khác rồi. Nhất tinh tướng quân có thể đạt được một tòa chủ thành ở trên một sinh mệnh tinh cầu để làm lãnh địa. Không cần phiền toái như vậy, Hỏa Hoa Thành như cũ sẽ thuộc về Triệu gia chúng ta. Đang lúc này, một gã thanh niên đi vào nghị sự đại sảnh. Dương Nhi, con đã trùng kích vào sinh tử cảnh thất trọng thiên thành công sao? Trong mắt lão tộc trưởng bộc phát ra mãnh liệt tinh quang, hắn là sinh tử cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng gã thanh niên vừa vào đến đã làm cho hắn cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng. Chính xác, Triệu Dương gật đầu, hắn chính là đứa cháu mà Thiết Thủy Vương đã nói đến, tên gọi là Triệu Dương. Cách chương.